Chúng ta tu tập ở cái thời mạt pháp này đâu có phải dễ đâu các quý vị ạ, khó lắm. Chúng ta tu ở chỗ nào? Tu ở ngay những cái hành xử hàng ngày ấy. Đức Phật dạy chúng ta phải gì? Phải nhẫn nhục, phải cung kính, phải khiêm nhường. À, nhẫn nhục là sao? Đối với cái việc gì? À, oan ức. Đối với những cái việc mà bất như ý, chúng ta phải an nhẫn. Đó gọi là nhẫn nhục. À, phải khiêm nhường. Tức là đối với gì? Đối với người trên kẻ dưới, chúng ta cũng đều phải gì ạ? Phải khiêm tốn, khiêm nhường. Đối với bậc trên thì cung kính, đối với bậc dưới á thì hạ mình. Chúng ta luôn luôn thấy mình thấp á, mình kém á, à, thì chúng ta mới có một phần nào tương ưng với đạo. Còn lúc nào chúng ta cứ nghênh nghênh đi đâu cũng ngẩng mặt lên, chỉ có ngẩng mặt lên á, không biết cúi xuống á, thì vấp ngã lúc nào chúng ta không hay đâu. Đó. Cho nên là tu, là tu ở chỗ nào? Ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng tu ở chỗ, ngay cái chỗ hành xử. À, ngay cái số gì? Hành xử trong mọi công việc, đi đứng nằm ngồi, à, tiếp nhân độ thế đối với tăng chúng, đối với những người xuất gia vậy. Đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, đối nhân xử thế, tu ở cái chỗ đấy. À, bao nhiêu năm tu hành mà cái đó chúng ta thì vẫn y nguyên như vậy, như khi mới xuất gia vào đạo, thậm chí nó còn gì, nó còn tăng lên cái sự cống cao ngã mạn nữa. Như vậy chúng ta phải xem xét lại là chúng ta tu đúng hay tu sai. Các Phật tử chúng ta cũng vậy, từ khi quy Tam Bảo đến nay, từ khi biết Phật pháp đến nay, từ khi học Phật đến nay, chúng ta tu được cái gì rồi? Nhìn lại xem chúng ta tu được cái gì. Một ngày tụng hết một bộ kinh Địa Tạng mà không biết khiêm cung, không biết hạ mình, không biết nhẫn nhục, không biết kính trên nhường dưới, thì chúng ta tụng kinh cũng như gì? Như thừa. Tụng kinh cũng như không tụng, đọc kinh cũng như không đọc, học kinh cũng như thì không học. Đó. Cho nên quan trọng nhất ở trong nhà Phật của chúng ta gì? Hành pháp. Tức là gì? Thực hành giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta. À, chúng ta chưa làm được trọn vẹn, không làm được mười mươi vẹn mười, thì chúng ta cũng phải được một vài phần mười ấy, dần dần tăng lên. Lâu ngày chảy tháng, tâm của chúng ta rèn luyện, tôi luyện nó, uốn nắn nó, cho nó thuần thục đi. Cho nó thuần thục đi. Đó chính là người tụng kinh. Đặc biệt là kinh Địa Tạng dạy chúng ta gì? Về đạo hiếu, về nền tảng đạo đức để trở thành một con gì? Một con người hiền, một con người thiện, rồi sẽ trở đến một gì? Một con người là bậc thánh, gọi là thượng thiện nhân, vãng sinh Tây Phương rồi gọi là thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân tức là thánh, là Bồ Tát, là thánh tăng, nhân đến cho thành Phật đó. Kinh dạy chúng ta từ một cái người hiền, người con hiếu thảo. Hiền là sao? Kinh dạy chúng ta không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham lam, không sân hận và không si mê. Đó, trong kinh dạy chúng ta này, 10 điều thiện. Thế chỗ cho 10 điều ác, đó là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, ăn thịt, vân vân. Những cái đó chúng ta thế 10 điều thiện để trừ bỏ đi 10 điều ác. Đấy chính là làm cho chúng ta trở thành con người gì? Hiền. Từ một người ác trở thành một người hiền. Trừ từ một người xấu để dần dần trở thành một người tốt. Chúng ta làm được những cái việc đó, không sát sinh, không chỉ dừng lại ở việc không sát sinh mà gì, chúng ta còn biết phóng sinh, chăm phóng sinh cứu mạng, giúp đỡ chúng sinh, coi mạng sống của chúng sinh như mạng sống của mình. Đó, để mà yêu thương, để mà nuôi lớn cái tâm từ bi, cái tâm bồ đề của chúng ta. Con vật chúng ta còn yêu thương được thì huống chi là ông bà, huống chi cha mẹ, huống chi người thân. Đó, cho nên từ đó chúng ta có những cái hành xử nó tốt đẹp hơn, nó đúng với gì, với lời dạy của các bậc cổ đức tiền hiền, đúng với lời dạy về đạo đức của Đức Phật chúng ta hơn. Đó, cho nên nhìn lại xem chúng ta làm được cái gì rồi. Trước đây chúng ta thì chưa học Phật thì chúng ta tham đã đành, bây giờ học Phật rồi đã buông được chưa, buông được lòng tham chưa, hay là vẫn còn tham, hay vẫn còn gì ạ? À, đến khi nghỉ giải lao một cái vội vội vàng vàng ra nhắn tin hoặc gọi điện, bà ơi tôi đang đi chùa, tôi đang đi tu cho nên không về được hôm nay á, hôm qua là để về, hôm qua là nó về con đấy cho nên hôm nay gì tôi không về được, thôi bà ghi cho tôi, ký sổ cho tôi, mấy hôm nữa về tôi để tôi trả, nếu được thì bà trừ luôn, không được thì tôi về tôi trả. Làm gì, ghi con gì biết không? Ai biết giơ tay hả? Không ai giơ tay á? Trong này có không? Chắc gì chưa có, chắc gì không có. Đó, tôi nói lấy một cái ví dụ như thế. Không có thì tốt à, không có thì tốt. Nếu có thì ai ở trong đây có thì phải sửa đi. Các cụ ngày xưa nói cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán tất, bước chân vào gì? Bước chân vào tù. Hay các cụ còn nói một câu gì? Đánh đề ra, ra đê mà ở. Đấy, các cụ ngày xưa, chúng ta ngày xưa đúc kết thì không có sai tí nào cả. Cho nên chúng ta thấy có ai làm giàu mãi về cờ bạc đâu, có ai làm giàu mãi về đề đóm cờ bạc đâu, không có đâu. Hôm nay được, được một ngày là mất 10 ngày. Nay có khi được mua được cái nhà, mua mảnh đất, mua được cái xe, tham lên đánh vài bữa vài tháng sau thì xe mất đầu tiên, đó, đất mất thứ hai, nhà mất thứ ba, cuối cùng là gì? Chạy trốn, trốn chui, trốn lủi. Đấy là gì? Ra đây mà ở còn gì nữa? Đó, ra đây mà ở làm gì? Đây, chú lái xe của tôi thường hay kể câu chuyện ngay dưới cổ đông đây này. Mấy năm trước có chú đánh đề gần như ngày nào chú cũng được, mà không biết nó cái vận may thế nào mà gần như ngày nào cũng được, được khoảng vài tháng như thế. Đánh con nào thì ngày nào chú đánh là được, thường được con to, có ngày là được đến vài tỷ. Có ngày được vài tỷ, có ngày được hàng chục tỷ, hơn chục tỷ luôn. Nhưng mà hôm sau này thì được chục tỷ thì lại đánh mất gì? Đánh mất 2-3 tỷ rồi. Tham mà. Cái trò cờ bạc á, đặc biệt là đề đóm á, hôm nay mà được 100 triệu thì mai là được 7 tỷ rồi. Đánh 100 triệu mà được cái con 100 triệu được 7 tỷ là nghĩ được, ôi giời, mình được 7 tỷ này mà hôm nay là bỏ ra đầu tư tiếp khoảng 2-3 tỷ, đánh một con 1 tỷ hoặc con 500 triệu á, thì được gì? Con 500 triệu sẽ được gì? 35 tỷ, đánh con 1 tỷ sẽ được gì? 70 tỷ. Cho nên thì không mấy mà cái 7 tỷ đó đội nón ra đi hết chỉ 2-3 ngày thôi. Hết rồi mà cái thì nó vẫn chưa được thì lại tiếp tục đi. Xe cắm, đất mua dự phòng cũng cắm nốt, rồi cuối cùng cái nhà của mình cũng cắm nốt, và đến cái đó là ghi nợ, vay nợ. À, đây cái chú dưới cổ đông này, vay nợ hết anh em, bạn bè, các thứ. Anh chú Hạnh là cái chú mà làm cửa cho nhà chùa mình ấy, chú ấy là cực kỳ kỹ tính. Thế mà nó đến nó tỉ tê thế nào lại đem cái sổ đỏ cho nó cắm vay mấy trăm triệu. Thế là sao rồi? Nó bùng mất, cuối cùng phải bán mấy mét đất để trả, để chuộc cái nhà mình ra. Còn nó chạy mất rồi. Vợ chồng nó một đêm nó chạy vào miền Nam, nó ở mất rồi, chả biết đâu mà lần nữa. Đấy, chúng ta thấy. Thế ra đêm ở còn gì nữa? Trốn chui, trốn lủi, khổ lắm. Cho nên ở đây, các Phật tử chúng ta đã tu rồi á, thôi đừng có hai am mê vào cái cờ bạc đó nữa. Ngày xưa tôi ở nhà chưa đi tu, tôi cũng có chơi qua cái này rồi, cũng biết rồi, nó ham lắm. Không, ngày xưa chưa đi tu tôi biết gì Phật Pháp đâu, cho nên cả làng tôi đánh đề mà. Ông bác, có hai ông bác, anh của mẹ ông bác cả, ông bác hai, rồi các anh, các chị, ai cũng đánh hết. Thế còn mình không đánh mới là lạ. cả làng chủ tịch xã cũng đánh, thế thì mình không đánh mới là gì, không đánh mới là ngu. Không, ngày xưa ở trong quê tôi cái chuyện để đó ngày đấy là không cấm, chủ tịch xã, bí thư chủ tịch xã đánh hết, công an xã đánh hết, có ai bắt đâu. Cái đấy là vô tư vì ngày đó không cấm, chưa cấm, cho nên tất cả làng này đi đến nhà nhau, lúc nào chỉ mỗi người một cái quyển sổ hay một cái tờ giấy hoặc là thơ đề đó. Mỗi một ngày cái người ở đâu người mang một cái thơ và thơ đề, cả làng luận đề, luận thơ đánh đề với nhau, quán nước cũng thơ đề, uống ăn cơm ăn cỗ, đám ma cũng thơ đề, đám cưới cũng thơ đề, tất cả ngồi đâu đều có thơ đề hết, từ chủ tịch xã cho đến gì người dân nghèo làm được đồng nào đề hết. Nuôi thì mấy ông dân tộc, nuôi mấy ông người Kinh nó vào nó vét sạch. Mấy ông dân tộc, mấy ông Kinh nó vào thì nó ghi đề nó vét sạch, mà thì nó đem vào nó ghi đề vét sạch, mấy ông nó giao cho mấy ông người dân tộc đi ghi đề, mà mỗi ngày được hoa hồng mấy trăm nghìn hay là triệu bạc, nhưng có ai mang được cái mấy trăm nghìn cái triệu bạc về nuôi vợ nuôi con đâu, lại đem cái đó là oanh hết. Thế là cuối cùng thì cả ngày chỉ có đi mà ghi đề từ đầu làng đến cuối làng, xong rồi lại đem biếu mấy ông Kinh, mấy ông khôn quá, mấy ông Kinh ông bảo ông lấy tất, mấy ông dân tộc gì chả có cái gì cả, cuối cùng đi làm nô lệ cho gì ạ, cho mấy ông vua đề. Chúng ta thấy, nhưng trong quê tôi bây giờ thì cũng đỡ rồi, nhưng mấy anh thợ ấy, tôi thấy ngoài này vẫn còn chơi đấy, ở sân đông đây vẫn còn chơi đề mạnh lắm đó. Thậm chí mấy Phật tử đi chùa vẫn chơi đề, tôi biết tôi khuyên mấy lần rồi nhưng mà phải vẫn chưa bỏ được, tôi biết vẫn chưa bỏ được. Tôi nói rằng bài thầy bây giờ chúng con nó bỏ đi, chúng con không có cái gì để mà nuôi sống gia đình. Thế ngày xưa chúng ta không ghi đề, chúng ta làm cái gì để nuôi sống gia đình, đúng không? Làm đề đó nó làm cái gì, khuynh gia bại sản cho những người dân của chúng ta đó. Đấy là những cái việc xấu đấy. Ta thấy Phật tử chúng ta bây giờ không chỉ ở đây, không chỉ đạo tràng chúng ta đây, mà bất cứ Phật tử nào thực sự là một Phật tử thì nên bỏ cái đó đi. Nó là cái u nhọt của xã hội, nó làm cái mặt trái của xã hội, nó chỉ đem đến cái sự đau thương và đem đến cái sự gì, loạn ly loạn lạc trong mái ấm gia đình của chúng ta mà thôi, không đem lại hạnh phúc bền lâu. Đấy không phải là gì ạ, là việc làm của một Phật tử chúng ta nên làm đó. Cho nên ở đây chúng ta xem lại xem mình tu được cái gì, tu được cái gì tự chúng ta biết. Cho nên nhìn thấy những cái nỗi khổ, cái nỗi suy tướng nó thì đang hiện ra trên thân thể của mình, mà nhớ đến vô thường để mà mong sớm được thoát đi, ôm ấp nó làm gì, tham lam mãi rồi cũng sẽ gì, có ngày chúng ta gì phải bỏ lại sau lưng tất cả mà ra đi, chỉ bằng cái gì ạ, bằng hai bàn tay trắng. Giống như khi chúng ta từ khi lọt lòng mẹ đi ra, có mang được cái gì theo đâu, chẳng mang được tiền tài của cải danh vọng, có cái gì đâu, không có cái gì cả. Cất ba tiếng khóc oe oe chào đời lớn lên, tùy vào cái nhân duyên phúc báo đời mình của mình đã gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp trước bây giờ mà chúng ta được có cái phúc báo, có miếng ăn miếng để, có tước cao, có danh trọng, thì chúng ta phải biết rằng đấy đều là do gì, do tu nhân tích đức, do khéo tu nhân tích đức nhiều đời nhiều kiếp nay mà có. Nay chúng ta không biết lại ôm ấp nó, chỉ tham lam không biết buông xả, không biết giúp đỡ những người nghèo cùng khổ sở cô đơn không nơi nương tựa, không biết bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, chỉ lo bo để giữ của để ăn và để lo gì, lo để lại cho con cho cháu. Các cụ ngày xưa nói rằng bậc trí để lại cho con cháu cái cần câu. Còn kẻ ngu á, thì để lại cho con cháu của mình cái con gì? Con cá. À, nghĩa là sao? Nghĩa là đối với bậc trí á, tức là người có trí tuệ á, biết sâu hiểu rộng á, thì dạy cho con, đầu tư cho con cháu mình gì? Nó học hành đến nơi đến chốn, hướng cho nó đến cái việc thiện, biết yêu thương, biết đùm bọc, biết chia sẻ với đồng loại, với nhân loại và với gì, với xã hội. Người làm ông làm bà, làm cha làm mẹ, nếu có điều kiện thỉnh thoảng phải gì, một năm ít nhất vào một hai lần đưa con đưa cháu của mình gì, nó đi làm từ thiện, đưa nó đến đi làm từ thiện để làm sao? Để cho nó phát khởi cái tâm gì ạ? Cái tâm biết yêu thương, cái tâm biết chia sẻ, biết đồng cảm với nhân loại của nó. Từ khi còn bé, học lớp 3, lớp 4, lớp 5 gì đó nó biết rồi ạ. Cho nó đến những cái trung tâm trại trẻ mồ côi, những cái nơi mà nuôi các cụ già khuyết tật, cô đơn không nơi nương tựa. Hoặc cho các con nó đến, các cháu nó đến những cái nơi vùng dân bản nghèo xa xôi, các em nhỏ cũng hàng tuổi như nó, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, nhà cửa không đủ lành, đưa tiền cho nó, làm được 10 đồng thì nên đi trích 1-2 đồng ra gì, một năm nên cho đưa chính những đứa con trai, đứa con gái của mình, đứa cháu nội cháu ngoại của mình đi làm cái việc đó. Để làm gì? Để cái này chúng ta thấy, cái thứ nhất là cho các con, các cháu của mình nó biết rằng á, cuộc sống gì, hiện tại nó đang có, nó hơn các bạn đồng trang đồng lứa của nó rất là nhiều. Các bạn cùng trang lứa với nó, đến những trẻ trẻ mồ côi, các bạn cùng trang lứa với nó, bố không có, mẹ cũng không. Tất cả đều phải gì ạ? Yêu thương đùm bọc lấy nhau, sống để một cuộc sống thiếu đi cái gì? Sự chăm sóc và bao bọc của cha mẹ, của ông bà. Và thấy rằng, về nói cho nó rằng đó, đó, các bạn ấy, cuộc sống như thế, như thế, còn con, còn cháu được cuộc sống như bây giờ, đó là nhờ phúc ấm của tổ tiên và nhờ công đức gì của chính gì, chính con, chính cháu tạo nên từ nhiều đời, nhiều kiếp trước. Cho nên bây giờ ông bà hay là bố mẹ đưa cháu hoặc đưa con đi đến những nơi đó để cho con thấy rằng còn rất nhiều khổ, nhiều người khổ. Và nói về gì, vì sao mà khổ? Vì cái nhân ở đời trước chồng cái gì còn khiếm khuyết, cho nên cái quả đời này mới khổ. Còn con hay là còn cháu, cái nhân đời trước thì chồng tốt, gieo cái nhân tốt, trồng cái nhân, cái hạt lành, cho nên đời này gì được quả báo tốt, ông bà có cha mẹ yêu, ông bà thương, cả nhà quý. Vậy con phải gì? Phải luôn luôn phải chăm ngoan, phải học giỏi và phải làm một người thiện, một người có tâm lương thiện, để sau này thì con lớn lên, con có điều kiện, con giúp đỡ được nhiều các bạn hơn, đưa đến những nơi vùng sâu vùng xa có các gì, các em học sinh nghèo, cuộc sống vật chất họ nghèo, họ khổ, họ khó, cho đứa con đứa cháu chúng ta tận tay đưa cái áo, đưa quyển sách, hay đưa cái cặp sách, cho đưa một cái quà gì đó cho các bạn ấy, và dạy cho thì con cháu của mình biết yêu thương, biết chia sẻ. Đấy, như là cụ Hồ chúng ta dạy là gì ạ? Bầu ơi thương lấy bí cùng, đúng không? Tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, hay là gì, lá lành đùm lá rách trong ca dao Việt Nam của chúng ta, ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta, mà Bác Hồ thường là hay nhắc đi nhắc lại cái đó đối với mọi người dân của đất nước Việt Nam chúng ta. Đó cho nên đó, cái việc làm đó là cái việc làm gì? Rất hữu ích, tức là rất có ích đối với việc dạy con, dạy cháu của chúng ta cho nó thành người. Nó thành một người tốt, thành một người hiền, thành một người thiện. Đã người học Phật chúng ta thì phải hướng tới cái đó, không phải một mình chúng ta bảo thôi. Thế thì mình chỉ tu cho bản thân. Tu cho bản thân là tốt, nhưng phải tu cho cả người thân của chúng ta nữa. Hướng cho cả người thân chúng ta đều biết tu nữa. Đó, cả nhà cùng tu, cả nhà có phúc. Cả nhà biết tu á, thì cả nhà gì? Được phúc. Đó cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy, khi chúng ta mới đến thế giới này bằng hai bàn tay trắng thì có gì mà tham? Tham để làm cái gì? Giữ lại của cải gì cho con cho cháu chúng ta mà không dạy cho nó cái nhân nghĩa lễ chí tín á, theo như cách dạy của người xưa là nhân lễ nghĩa chí tín. Mình bây giờ nói nôm na và đạo đức và lối sống lành mạnh á, và cái tâm yêu thương chia sẻ, thì tiền của có gì để lại cho con cho cháu tôi chất thành núi á, một vài năm, một vài chục năm sau nó cũng hết mà thôi. Đó, hết. Chúng ta nhớ cái câu chuyện Công Tử Bạc Liêu chưa? Tôi kể vài lần rồi đó. Con của ông hội đồng giàu nhất gì, sáu tỉnh giàu nhất các tỉnh phía Nam. Cha vừa chết. Mấy năm sau gì, con đã làm khuynh gia bại sản rồi. Mấy đứa con của ông ấy bây giờ gì, đứa thì chạy xe ôm, đứa thì đi làm thuê, đứa thì bặt vô âm tín ở nước ngoài. Chúng ta thấy không? Đó cho nên á, cái tài sản để lại lớn nhất cho con cháu chúng ta chính là gì? Đạo đức, lối sống lành mạnh và biết chia sẻ yêu thương với đồng loại và với gì? Với xã hội. Nói rộng ra là với xã hội. Không chỉ với gì? Với loài người mà còn với tất cả các loài chúng sinh nữa. Hướng cho gì? Cho các con các cháu chúng ta cái tâm thiện lành ấy, cái tâm từ bi ấy. Đó mới là cái tài sản lớn nhất đối với người Phật tử của chúng ta.